Kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Theo chương trình thì chúng ta học tới 3 giờ rưỡi. 3 giờ rưỡi. 3 giờ rưỡi xong rồi lễ Phật hồi hướng. 4 giờ nghỉ giải lao. 4 giờ rưỡi chúng ta mới trở lại. Lại lễ Phật. Tĩnh tọa hoặc là nghe giảng xong rồi 5:45 thì hồi hướng, có nghĩa là buổi chiều chúng ta chia làm hai. Có lẽ các bác sẽ thoải mái hơn chứ ngồi 4 tiếng thì các vị lớn thì cũng cực khổ lắm chân đau nhỉ. Thì Dân Hiếu sẽ đọc tiếp hồi sáng. Dân Hiếu xin thưa là học Phật Pháp quan trọng là biết cách tu hành, không phải nghe nhiều đâu. Nghe nhiều mà không biết cách thì không biết chừng nào mới tu được. Tại vì hãy gặp một vị Ngài Hư Vân, Ngài Ấn Quang, Ngài Quảng Khâm hay là Ngài Lý Bính Nam, khi mình gặp rồi đó thì các vị dạy cho mình cách tu, giảng về vô thường, giảng về luân hồi, giảng về kinh Phật, nói cho mình nghe, xong rồi dạy cách hạ thủ. Khi hạ thủ được thì là yên tâm rồi đó. Rồi nếu mình siêng thì mình vãng sanh, còn mình lười biếng, không có thật sanh tử, không có thấy được thì rớt. Thì đi đầu thai thôi chứ không cách nào. Cho nên là tới với các ngài, những năm đầu tiên là vọng tưởng nhiều lắm. Nhưng mà phải học, học cho biết. Khi biết rồi thì hạ thủ thì sẽ có thanh tịnh. Thì lúc đó bắt đầu đi sâu vào lời giảng của kinh pháp, của các lời giảng các ngài thì hiểu nhiều lắm. Tại vì cái phương pháp tu trì biết thì các ngài đều nói trong công phu mình hết. Mình tu tới đâu đều thấy như vậy, các ngài đều ở trong công phu mà nói ra. Còn chúng ta không biết cách tu thì làm sao mà biết, các ngài nói trong công phu. Mình không có công phu làm sao hiểu, cho nên ngồi nghe thì hay quá, không biết sao làm. Đó là như vậy đó. Nghe thì hay quá, mà không biết tu làm sao đây. Làm sao mà được. Thành ra là giống như nghe thôi. Chứ không cách nào làm được. Đó là tại vì các ngài giảng ở trong công phu giảng ra. Hãy anh mà đi vào chỗ tiếng Phật hiệu đó, anh sẽ biết. Nó là vậy đó. Thì khi nghe thì sách tấn. Mình tiến một bước nữa là thêm một cấp. Tiến một bước nữa là tới vậy. Thì càng ngày ở gần các ngài sung sướng quá. Còn nếu chúng ta không biết cách hạ thủ, tâm không thanh tịnh, miệng niệm Phật mà vọng tưởng đầy hết, thì không thể nào. Dù có nghe hay tới 100 năm mà vọng tưởng đầy hết như thế, thì là thấy khổ rồi. Vãng sanh là hy vọng lắm mà cũng cầu may thôi, chứ không có chắc một chút nào cả. Tại vì trần lao đầy ắp. Cho nên là tuy là niệm Phật mà người vãng sanh và người đi đầu thai cũng là cái pháp này. Cũng là chấp trì thánh hiệu. Cũng là đọc cái danh hiệu này mà người thì tự tại. Sống thì an lạc tự tại vãng sanh. Còn người cũng đọc như thế mà phiền não đầy hết. Đó là tại vì cái phương pháp mình không biết và mình không nắm vững. Hơn nữa là mình cũng không có cầu để mà giải thoát. Mình tu vậy thôi. Đó là cái bổn phận mà mình học đạo, học phải học cho thanh tịnh. Niệm Phật phải niệm cho thanh tịnh. Thì Ngài Hư Vân, Ngài nói, tuần trước mình có nói là thấy đang ngồi niệm Phật vậy. Thấy người ta thắp hương liếc con mắt nhìn cái. Ngài nói, tu như thế không biết chừng nào mới giải thoát đây. Tại vì động tâm quá. Bởi vì là hãy niệm Phật là lo chuyên trong cái thánh hiệu, nghe. nghe thật sâu. Thì giống như mình, thí dụ như mẹ chữ Hiếu là cô Diệu Tâm, quý vị nghe sẽ thấy nè, chữ Hiếu nhớ cô Diệu Tâm, mà bây giờ đó là đọc tên mà nhớ, không phải nhớ không, đọc cô Diệu Tâm, cô Diệu Tâm, cô Diệu Tâm, nhớ, nhớ chừng nào vừa đọc mà vừa nhớ. Thì như thế đó thì sẽ thấy không có vọng tưởng. Vọng tưởng không có. Thì lấy cái gì mà trừ vọng tưởng đây? Vọng tưởng không có. Chừng nào mà đọc mà không nhớ cái Diệu Tâm đó, thì đọc thì nhớ cái này cái kia, để đó là mới trừ vọng tưởng. Còn nếu mà nhớ được rồi thì cái tâm nó có một cái à. Nếu mà cái tâm nó hai thứ đó thì không ai mà thành Phật được, không vãng sanh được. Cái tâm nó hay là nó có một cái mà mới tu được đó. Chứ nếu mà nó vừa nhất tâm cái này mà vừa nhất tâm cái kia, chắc mình chết. Mình không cách gì tu được. Vì nó tập trung vào chỗ này thì nó không biết chỗ kia. Cho nên nếu mà tập trung vào cô Diệu Tâm đó, mà vừa nghe âm thanh mà vừa nhớ người nữa, nghe cho sâu, nghe cho chừng nào người ta thắp hương mình cũng không có động tâm được. Nghe như vậy đó, người ta có thắp hương mình cũng không biết nữa. Phải nghe sâu như thế thì mà mãi mê ở trong cái niềm vui đó. Tại vì biết rồi, tâm này nếu mà nhớ một cái nào sâu đó thì các cái khác nó vào không được. Nó cho nên nhớ Đức Phật, nghe, nhớ thì vọng tưởng vào không được, liền thấy cái sự giải thoát. Vọng tưởng không sanh thì là tâm và tiếng nhất như rồi. Toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Tâm Phật nhất như. Ý chánh của Phật nằm trong tâm con. Tại vì đang nhớ Phật, y chánh con nằm trong tâm Phật thì phải niệm tới như thế. Chứ mà niệm cái gì cũng nhớ được hết thì tu như thế thì tu mãi chẳng tiến được. Phải tu làm sao? Niệm lên thì thân tâm liền quy nhất. Đó là phải học, chứ không phải mới đi chùa một năm mà có thể học được. Không được đâu. Phải từ từ, rồi theo các sư, rồi theo đạo tràng, rồi nghe pháp, gần những cái vị thiện tri thức, rồi dụng tâm. Rồi từ từ cái thân tâm thuần thục, rồi nghiệp chướng nó tan, trí tuệ nó phát sanh, rồi từ từ nhập vào chánh niệm. Thì như vậy mới hiện tướng giải thoát được, mới tự tại mà cái ngày lâm chung mới vãng sanh được. Là tại vì cái tiếng Phật này niệm không có phiền não. Ngài Ấn Quang bảo là phiền não không vào được tâm. Đó là như vậy đó. Niệm mà nghe kỹ là vọng tưởng không có vào được, có vào rất ít. Đó, Ngài còn dạy thêm thập niệm ký số nữa kìa. Đã niệm như thế mà còn biết số nữa thì Ngài nói là nó vào không được, giống như là tướng quân giữ thành vậy. Mà giữ tâm trong lặng như thế thì cái ánh trăng của Phật sẽ hiện trong tâm. Nó là cảm ứng đạo giao. Mà phải niệm như thế. Còn nếu chúng ta niệm hời hợt, vừa niệm mà vừa con mắt láo liên, cái gì cũng nghe hết. Đó, thì niệm cả đời cũng thấy, trời ơi, lâm chung thấy khổ quá. Không có hy vọng mấy. Tại vì cái tiếng Phật này niệm không có đắc lực, là tu không đắc lực. Cho nên là không phải là tu lâu năm mà đắc lực đâu. Không phải, cũng không phải là mà mới tu mà được đâu. Ăn thua mình học và ăn thua cái tâm lãnh hội. Cái trí của mình, cái tâm lãnh hội. Nếu mà nghiệp chướng mình ít, mà căn lành mình sâu, mình lãnh hội sâu lắm. Mình lãnh hội rồi, mình mới buồn tuổi những ngày mà mình bỏ đi, những cái thời gian quý báu bao nhiêu năm nay mình bỏ rồi. Mình phí như thế, thả chi mình tu rồi bây giờ mình thanh tịnh biết bao nhiêu. Nếu mình cố gắng thì bây giờ mình đâu có khổ như vậy. Đó là tại vì mình lo chơi quá, mình không có chịu. Đó, thì khi nào mà mình thường nghĩ nếu 10 năm hạ thủ thì mình đâu có tới nỗi vậy. Nên mình tu hời hợt quá. Cho nên là học rồi thực hành chân thật thì từng bước sẽ thấy là làm đệ tử của Đức Phật, đi theo Ngài. Rồi nếu mà tu giỏi một chút thì biết trước ngày giờ rồi, tại vì trong tâm toàn nhớ Phật mà. A Di Đà Phật là Phật mà. A Di Đà Phật là ai? Là Phật mà. Thì niệm Ngài là nhớ Ngài rồi. Dạ khó không thưa quý vị? Khó quá. Bởi vậy Chân Hiếu nói mình thương một người nào ở thế gian thì dễ, nhớ người ta hoài. Mà Đức Phật nhớ không nổi, thấy không? À, mình ghét ta còn nhớ dữ nữa, đúng vậy đó. Mà sao nhớ Đức Phật khó tới thế này? Đức Phật vào tâm khó quá vậy. Biết là nghiệp chướng nó nặng. Đức Phật mới là dễ nhớ. Tại Ngài từ bi lắm, Ngài là thương mình nhất rồi. Nhưng mà nhớ Ngài khó quá. Mình nhớ cái người ghét mình sao dễ. Nhớ hoài không tan, đuổi hoài cũng đi. Hãy nhớ Phật như là nhớ cái người như vậy đó. Mà nhớ luôn luôn. Mà nhớ mà còn niệm ra tiếng nữa chứ. Thì nó mạnh biết chừng nào. Sáng nói là cái người mà đi tới cảnh chùa niệm một tiếng, rồi thấy đại chúng đi nhiễu cũng đi theo, thấy người ta lại Phật cũng lại theo, thấy người ta niệm Phật cũng niệm theo, niệm một tiếng thôi nhất định sẽ thành Phật. Đó là Kinh Pháp Hoa đó quý vị. Niệm Phật một câu sẽ thành Phật đó. Mà ở đây Ngài Hư Vân Ngài không có nhắc tới Kinh Pháp Hoa, nhưng mà có đoạn thì Ngài nhắc là niệm một câu Phật là sẽ thành Phật. Mà sẽ thành chứ không phải là bây giờ thành. Nhất định sẽ thành Phật. Đó là hồng danh muôn đức, Như Lai kiết tường hy hữu. Bởi vậy là Ngài Hư Vân Ngài nói cũng là nói Tịnh Độ Tông chứ đâu có nói thiền. Rõ ràng hồng danh mà đó, muôn đức hồng danh là Như Lai kiết tường hy hữu thì sẽ mau chóng thành Phật đạo. Nếu mà nghe danh hiệu Phật, niệm Phật là lễ rồi đi nhiễu theo như thế, niệm một tiếng thôi là tương lai nhất định thành Phật. Cái đó là căn lành nhiều kiếp trước đã có tu rồi, kiếp này nó xui khiến sao mới đi tới chùa. Mà tới cái chùa mà mình thích kìa, chứ không phải tới chùa mà mình thấy một lần mình biến mất luôn, không phải vậy. Tới cái chùa mà cảm động thăm mình kìa. Chứ nhiều khi tới chùa không cảm động được. Tới một lần người ghét quá, không thích nữa, buồn quá không đi nữa. Còn tới là rung động, giống như là căn lành tiền kiếp nó tự nó phát hiện vậy. Nó tự nhiên là nó nhắc nhở là mình thích cái này quá, an lạc quá. Thì tiếp hồi sáng là nói là con mắt thì nhìn nhà lầu xe hơi, nhìn những cái, mà thời Ngài thì không có xe hơi, nhưng mà Ngài nói là nhìn những cái vật thế gian mà đắm chấp, rồi lỗ tai thì nghe ca ngâm sướng hát. Còn bây giờ thì là nghe nhạc. Nghe nhạc là tiện quá rồi. Chỗ nào cũng có hết rồi. Nghe cho nên là tai với mắt đều là vẩn đục. Rất là ô nhiễm. Giống như là bị dơ nhiễm tâm vậy đó. Nó dơ lắm rồi. Nó nhiễm thành ra là các pháp vẩn đục. Rồi miệng thì lựa những cái món ăn mà mỹ vị. Ăn thật là ngon mà hại tới chúng sanh không thôi. Giết người ta ăn thôi. Mà nhiều quá cứ lựa mà ăn. Tư tưởng trong tâm toàn là tán loạn. Nó như khỉ vượng vậy. Nó kết thành như thế. Thành ra là tuy là sống như thế mà mặt mày tâm tư buồn rầu ú rũ. Bao nhiêu cái sợ hãi lo lắng không bao giờ yên bình. Những ngày thanh tịnh thường là không có xảy ra rồi. Cho nên là người tu hành theo Phật ngày nào cũng là ngày thanh tịnh. Nếu tu cho tốt đó. Tại tâm tư như thế mà, tâm tư không có phiền não, không có vọng tưởng. Thì nhớ Phật không mà. Mà tu lâu thì mới được. Chứ bây giờ thì có thể là như chân hiếu. Có bữa niệm Phật được, có bữa niệm không được. Có bữa cầm cự mà thôi, niệm chẳng vào tâm. Đó, phiền não gì chứ. Bởi vì Ngài A Nan Ngài nói mà chúng ta tu hành là như là sốt rét vậy đó. Có lúc nó lên cơn thì tu được, có lúc nó không lên cơn tu không được. Sốt rét cách ngày đó. Có lúc thì sao dễ quá, niệm một cái an lạc. Có lúc từ sáng mà cầm sao chuỗi lần tới 5 giờ chiều cầm cự mà thôi chẳng an lạc được. Đó là cái vọng tưởng nó che hết cái tâm đó. Cái phiền não đó. Cái tiếng Phật vào chẳng được. Cho nên biết là đâu phải lúc nào cũng tu được. Cho nên thành tâm tu lâu rồi cái vọng tưởng nó tan đi. Mới thường nhiếp tâm. Mới thường thanh tịnh được. Cái vọng tưởng mà nó dày hoặc là cái phiền não, cái những cái nỗi khổ gì mà nó cứ nhớ hoài không quên đó, thì làm sao mà cái tiếng Phật nó vào được. Đó là như vậy. Cho nên là người chúng ta cần nhiều thời giờ để mà hạ thủ. Khi mà tới chùa đó niệm một tiếng A-di-đà Phật, mà ở đây đó là niệm mô Phật thôi đó. Niệm như vậy cũng thành Phật, nói không phải A-di-đà Phật, ông niệm mô Phật thôi. Công đức cũng là không thể nghĩ tưởng. Cái đó là hạt giống giải thoát của ông đó, bồ đề tâm của ông, nhiều kiếp rồi. Bây giờ tới chùa niệm một tiếng mô Phật thôi, thì nhất định sẽ thành Phật. Chữ Phật, tiếng Phạn là Phật Đà, cái tiếng người Hoa gọi là giác giả, người giác ngộ. mà người giác ngộ thì không bị mê nữa rồi, hết si mê rồi. Đó là tự tánh thanh tịnh giác ngộ. Chúng ta không có gì tiếng khen của người đời mà tới chùa. Toàn là do tâm giác ngộ nó thúc đẩy. Do tâm giác ngộ, cái tâm thanh tịnh sẵn nhiều kiếp mà đã có tu rồi, đã có tới chùa, đã có niệm Phật, có đi chùa nhiều rồi thì kiếp này sanh ra. Tới lúc cái tâm đó mà khi mà chúng ta đi chùa nó liền sống lại. Nó làm cho chúng ta giống như tìm lại một cái sự thanh tịnh một cái kiếp nào đó. Nó là cái lực của cái tâm giác ngộ nó thúc đẩy. Cho nên vừa xưng tiếng Phật hiệu tâm liền vui. Lại Phật lại một lại liền hoan hỷ. Đó là căn lành. Các vị có được không? Những cái ngày đầu tiên đó, lại Phật á, mà lại mà vui. Có nhiều người á, tới chùa một hai lần là khóc rồi. Quỳ là khóc rồi. Đó là căn lành. Đó là cái do cái tâm tiền kiếp nó thúc đẩy. Nghe tới niệm Phật nè, tổ chức tu một tuần nè, thì nghe thì sợ lắm, mấy người mới á. Trời ơi, đi tới một chút thôi chứ mà cứ bắt một tuần không có cho đi đâu hết, sao chịu nổi, sợ không dám tham gia đâu. Cho thôi, sáng đi chiều về, hay chừng nào muốn về thì về. Giống như đi gọi là dự thính thôi không? Chứ mà nghe thì sợ. Nhưng mà người xưa tu thì khó quá, thì nghe thì sợ đó. Chứ người bây giờ thì Phật thất bây giờ hay là tổ chức tu thì dễ rồi. Không có gắt như ngày xưa đâu. Ngày xưa giống như các vị tĩnh tọa một cái 2-3 tiếng, 4-5 tiếng rồi mới xả chân. Mình làm sao chịu nổi. Tĩnh tọa lâu quá. Còn chúng ta nửa tiếng là cho đi kinh hành, nó dễ rồi. Nó lại được cái máy nó trợ cho mình. Chứ không có phải tốn sức nhiều. Mà âm thanh nó vẫn lớn, nó vẫn đều. Cái này là phương tiện đó, mình dở quá. Người xưa người ta niệm không cần máy, mà mình niệm rất hay. Nghe người ta tu đó thì tò mò, thôi tới xem coi tu làm sao. Giống như vậy chứ không có biết giải thoát cái gì hết, không có biết, nhưng mà do cái tâm giác ngộ nhiều kiếp nó thúc đẩy thì cũng tới mà xem, cũng tới tham dự cho biết vậy. Cái đó là do căn lành tiền kiếp hết. Còn cái người mà không có dùng cái tâm tò mò tới mà chân thật mà tới, cái đó đó là những cái bậc căn tánh thâm hậu lắm. Không có nghe là tin, thấy là biết. Còn mấy là tò mò tới xem coi chùa làm gì, làm theo coi làm sao. Nếu mà họ tốt thì mình đi, còn không tốt thì rút lui, giống vậy đó. Thì cũng là do căn lành. Đó. Thì tất cả những người mà tới chùa, lễ Phật, niệm một tiếng Phật đều là tới cái nơi thanh tịnh của Đức Thế Tôn hết đó. Chùa là nơi thờ Tam Bảo. Đều tới cái chỗ thanh tịnh cũng như là cái núi vàng vậy. Núi châu báu vậy. Không biết ông lấy được bao nhiêu châu báu mà thôi. Chứ ông tới rồi là ông gặp rồi đó, ông thấy rồi đó, ông biết rồi đó. Nhưng mà có thể là cái phước ông không đủ thì ông không có lấy được bao nhiêu thanh tịnh mà phước đâu. Ông đi về tay không, còn nếu ông biết, ông tới đây ông đào đi, ông từ từ ông sẽ thấy những cái mùi vị giải thoát. Cái sự thanh tịnh vi diệu của Đức Phật ở nơi đây là núi báu, là vàng châu báu. Đừng đi tay không, đi về phải lấy cái sự thanh tịnh giải thoát mà về. Đó là khi tới chùa mà đã gặp chánh pháp rồi, đừng bỏ. Đừng vì người ta nói vài câu buồn mà bỏ chùa, đừng. Tại vì đây là cái nơi để mà học pháp của Thế Tôn. Là vì việc lớn, người ta có làm buồn mấy, đừng bỏ chùa, đừng bỏ. Tại vì bỏ rồi thì là đi tay không về rồi, không được. Hãy tới rồi, đây là nơi là phát tâm vô thượng đó. Rồi ráng, ngài khuyên nè, ráng làm sao tĩnh tọa ít nhất phải 45 phút. Đừng bỏ đi về sớm vậy. Tĩnh tọa theo các sư kinh hành, lễ Phật, tụng kinh, niệm Phật. Đó, ít nhất là cũng phải là một cây hương. Một cây hương là chân hiếu nghĩ chắc 45 phút hoặc là một tiếng. Mà không biết cây hương ngày xưa là dài bị lớn. Không đoán được. Tại người xưa không có đồng hồ lấy cây hương để mà làm cái thời gian. Thì chắc là 45 hay một tiếng. Làm sao mà phải ráng mà theo chúng mà tu một chút, đừng bỏ về tay không. Đó là trồng nhân để thành Phật sau này. Tuy là tu một cây hương thôi, nhưng mà ông sẽ giải thoát đó. Đừng có tưởng một cây hương tu hành là nhân nhỏ đâu. Nó là nhân rất thù thắng. Đó, bắt đầu ngày kể chuyện. Mà chuyện này ai cũng biết, nhưng mà chứ Hiếu cứ kể. Ngày xưa, đệ tử Phật là Tu Bạc Đà La. Tu Bạc Đà La là là đệ tử cũng danh tiếng, đệ tử của Thế Tôn. Thì kiếp trước của Tu Bạc Đà La đó là khổ lắm, nghèo lắm, rất là nghèo, gọi là bần cùng chứ không phải là nghèo thường, nghèo giống như không có cái gì vậy đó, nghèo quá, mà nghèo mà không có người giúp đỡ nữa, nương tựa người ta không được, tới chỗ nào cũng không nương tựa, mà tự mình sống thì giống như sống không nổi vậy, nghèo quá mà không ai giúp, cô độc, là cô độc nữa, nghèo mà không có bạn bè, cũng không có thân nhân nữa, là cô độc mà còn bần cùng nữa, đó là cái kiếp người nó khổ vậy. Rồi trong tâm buồn phiền, bao nhiêu là áo não, sống rất khổ. Đó. Tu Bạc Đà La lúc mà Phật Thế Tôn còn tại thế thì Tu Bạc Đà La khổ như thế đó. Là cô độc mà bần cùng, u sầu phiền não. Rồi nghe Thế Tôn ở gần chỗ đó đó, ông nghe ông ta nghe người ta nói là Đức Thế Tôn ở gần đây. Thì ông ta nói mình khổ quá, mình nghèo bần cùng như thế, thì thôi theo Phật đi tu cho rồi. Chứ sống mà cực khổ vậy, buồn quá, thì mới đi tới chỗ Thế Tôn. Thì ngày đó ông mới tìm cái nơi của Phật á, ông tới. Thì ông tới thì không gặp Đức Thế Tôn. Lúc đó Đức Thế Tôn đi ra ngoài rồi, đi chỗ khác rồi, không ở đó. Nhưng mà các vị A-la-hán còn ở đó. Các vị A-la-hán nhìn ông, các vị A-la-hán là thần thông 84.000 kiếp đó. Thấy được 84.000 kiếp chứ không phải một kiếp. Mà nhìn cái ông Tu Bạc Tà La này, 84.000 kiếp chưa từng kết duyên với Phật. Cho nên ông tới rồi Phật đi rồi phải rồi, sao không gặp được. Phật bảo là Thế Tôn là độ chúng sanh phải có duyên với Phật mới độ được. Còn ông 84.000 kiếp không có duyên, vì thế ông tới là Thế Tôn không có ở đây, ông không thế nào gặp được đâu. Tại 84.000 kiếp ông không có nhân. Các vị đại đệ tử A-la-hán quán sát nhân duyên trong 84.000 kiếp thấy ông chưa từng gieo một chút căn lành nào trong Phật Pháp. Trời ơi, 84.000 kiếp mà không có gieo đó. Bởi vì nói là vào chùa niệm một tiếng Nam Mô Phật là gieo mà. Mà trong 84.000 kiếp ông ta cũng chưa có niệm một tiếng Nam Mô Phật nào. Chưa có lại một Phật nào, chưa có vào chùa được. Bởi vậy mới nói là cái nhân duyên vào chùa lớn tới thế này. Đó là cho chúng ta thấy. Thì ông chưa có gieo căn lành, cho nên là mấy vị A-la-hán cũng không có dám xin nhận ông làm xuất gia nữa. Tại Phật độ người hữu duyên, ông không có duyên sao mà làm đệ tử Phật được. Thôi ông đi về đi, đuổi về. Thế khổ, khổ tới thế này còn đuổi về. Thôi về đi, không có độ được đâu. Phật không có duyên với ông. 84.000 kiếp chưa có từng niệm Nam Mô Phật nữa, sao có duyên? Không có làm cái gì trong Phật Pháp hết. Ông lại buồn quá, trời ơi, đi tới đây muốn cầu xuất gia mà đi đuổi như vậy. Buồn quá, buồn lại nói là nghiệp chướng nặng quá, quá là nặng. Cho nên đi ra ngoài thành đập đầu tự giận cho rồi. Ông ta tính như thế. Buồn quá, đi tu còn bị đuổi, đúng là cô độc còn bần cùng nữa đó. Cô độc quá. Mà A-la-hán đuổi chứ, A-la-hán là cũng là từ bi lắm chứ. Đâu phải người thường, các ngài đuổi về. Như đi ra ngoài thành đập đầu chết cho rồi. Thì khi đó, khi đi ra ngoài thành nó tính đập đầu rồi, thì Thế Tôn đi tới. Thế Tôn tới, Thế Tôn hỏi nguyên nhân sao mà đập đầu như vậy. Thì ông nói là con muốn đi xuất gia với Thế Tôn mà mấy vị A-la-hán đuổi về, nó không có duyên. Cho nên buồn quá, muốn đi tự vẫn cho rồi. Phật liền thâu làm đệ tử, Phật đem về. Phật đem về chùa, thì ông ta tu có 7 ngày chứng A-la-hán. Thế tu có 7 ngày, đắc A-la-hán ra sanh tử, thành thánh tăng rồi. Đại đệ tử chứ không phải là đệ tử thường nữa. Tu Bạc Đà La là trong những đệ tử lớn nhất của Thế Tôn là Tu Bạc Đà La. Đây là các đại đệ tử không biết rõ. Sao mà Phật nói là độ người hữu duyên, mà ông Tu Bạc Đà La này có duyên gì đâu mà. Sao mà Phật độ cho ông ta 7 ngày chứng A-la-hán? Vậy chúng con nghi ngờ chứ. Thì Phật mới nói là các ông biết được có 84.000 kiếp à. Trước 84.000 kiếp đó các ông đâu có biết. Hay chưa? Đó là trước 84.000 kiếp ông này có gieo căn lành. Thì trong vòng 84.000 kiếp trở lại thì mấy ông có thần thông mấy ông biết. Còn hơn 84.000 kiếp có một kiếp Tu Bạc Đà La đã từng trồng căn lành rồi. Cho nên ngày hôm nay mới gặp Thế Tôn mới chứng A-la-hán mà tu có 7 ngày. Lúc đó trước 84.000 kiếp đó nữa, có một kiếp đó Tu Bạc Đà La cũng là nghèo, nghèo quá sức, nghèo thì đi vào rừng để mà đốn củi, để mà kiếm ăn, kiếm sống, nghèo lắm, cũng không biết Phật Pháp, cũng không có gieo trồng gì cả. Thì ngày hôm đó, lúc mà đang lượm củi, thì con hổ nó liền nó xông tới. Ông ta sợ quá, chạy trốn, không biết chạy chỗ nào, thì leo đại lên cây. Đó, leo lên cây thì con hổ nó dưới nó gầm, nó hét, nó gào, nó đi vòng quanh, nó gặm cái gốc cây. Cái cây gần ngã xuống rồi, nó làm cho rất là sợ. Sợ quá mà không có ai cứu hết, có lại có một mình ở trong đó. Chợt nghĩ đến Đức Phật. Đó, lúc đó kiếp đó, chợt nghĩ đến Đức Phật. Đức Phật cứu được rồi. Đức Phật là cái người đại giác, tâm lực từ bi cứu hộ chúng sanh. Ông ta liền niệm Nam Mô Phật, niệm một tiếng thôi. Đó, ông ta nói như thế. Thì con hổ nghe Nam Mô Phật, nó bỏ đi. Đó. Thì chưa có ăn thịt ông nữa. Cái tiếng Nam Mô Phật đó mà sau này gặp Đức Bổn Sư đó. Bởi vì niệm một tiếng Phật sẽ thành Phật mà. Là không có phải là nói gạt mình đâu. Một tiếng Nam Mô Phật mà qua 84.000 kiếp, cái tiếng nó chín mùi. Tại vì cái tiếng này là vô lậu bất tư nghì. Thì chân hiếu nói vô lậu là không rỉ chải, dù mình có phiền não, có tạo bao nhiêu nghiệp chướng, nó cũng không mất, gọi là vô lậu. Còn hữu lậu là nó sẽ tiêu mất. Cái tiếng Phật hiệu là vô lậu, không bao giờ mất. Đã vào tâm thì nhất định là chín mùi, sẽ gặp Phật Di Đà, sẽ thành Phật mà. Tại vì nó là vô lậu, cho nên cái tiếng Phật này trải qua hơn 84.000 kiếp vẫn không tan. Tới mà khi nó chín mùi liền gặp được Đức Thế Tôn, chứng A-la-hán trong 7 ngày. Ra sanh tử, chỉ có niệm Nam Mô Phật làm nhân thôi. Thì do cái tiếng Nam Mô Phật đó mà tới qua 84.000 kiếp, cái nhân đó mới chín mùi thì mới chứng được đạo quả. Các đại đệ tử nghe xong liền mới biết rồi vui mừng tán thán chưa từng có. Trời ơi, niệm một tiếng Phật mà cái nhân duyên mà được gặp Thế Tôn như thế mà lại chứng đạo nhanh như thế. Chúng ta hôm nay duyên chúng ta nhiều hơn Tu Bạc Đà La rồi. Tới đây như là chúng ta ha thọ Bát Quan Trai, rồi đi kinh hành, rồi lễ Phật nữa. Rồi quá hai phong lẫm liệt rồi. Quá sức rồi. Làm sao Tu Bạc Đà La bằng mình được. Mình quá lượng. Đã vậy rồi mà tu tới sáng, tu tới chiều nữa. Chứ đâu phải là một cây hương. Ngài nói là ráng lắm thì ráng tu một cây hương đi. Nhưng mà mình là tu tới... từ sáng tu tới chiều, nhiều quá. Hơn Tu Bạc Đà La rồi. Trăm ngàn vạn phần còn hơn nữa. Đó. Nhưng mà đừng có vì vui mà tới đây. Đó, phải chân thật tu trì mới được. Đừng có vì ham vui. Tới đây nó vui, đông người nó vui. Đừng vậy. Hãy tới thì hãy đem châu báu mà về. Có nghĩa là phải đắc được pháp thanh tịnh. Để tới Đức Phật thì phải học pháp thanh tịnh. Làm sao cho con đi chùa mỗi ngày tâm con thanh tịnh hơn, bớt phiền não hơn. Niệm Phật nó đắc lực, tiếng Phật hiệu nó vào tâm con sâu hơn. Nó in vào trong lòng con, khi niệm thì không nhớ cái pháp thế gian nữa. Niệm thì liền nhiếp tâm, là chuyên nhất mà tu hành. Chứ đừng có niệm mà nhớ lung tung, uổng quá. Phải niệm sao đừng nhớ, mà muốn niệm đừng có nhớ đó, thì phải tin sâu lắm, phải thương Đức Phật lắm. Phải tin, phải hiểu Kinh Di Đà. Phải tín nguyện sâu lắm. Chứ không sao mà nhớ được. Phải thấy xa lạ với Phật. Phải tin, phải thương Phật, phải nhớ Phật. Phải muốn gần gũi, phải biết là duyên lành, hiếm có. Trăm ngàn muôn ức kiếp chưa gặp được. Giống vậy đó. Thì cái tiếng Phật hiệu niệm cho thật tốt. Đừng có tới chùa rồi, đã tới cái nơi thanh tịnh giải thoát mà đi về tay không, để mà cái ngày lâm chung rồi tay chân nó co, nó rút lại, rồi bao nhiêu nỗi sợ hãi, rồi đi đầu thai sao? Cho nên là gặp rồi, nên vãng sanh kiếp này. Thì nếu niệm tốt thì không ai không vãng sanh, tại vì là chuyên tâm niệm Phật, không phải tán tâm đâu, là chuyên tâm, thì mới vãng sanh được. Còn mấy nó suy nghĩ như thế làm sao? Nó kéo mình đi rồi. Dạ, vừa hết giờ thôi quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.